Chuyện dài về tổ phụ Giuse như một móc nối hữu lý giải thích sự kiện vì sao dân Do Thái phải rời bỏ xứ Canaan và đến định cư trong xứ Ai Cập. Đây được coi như là lời mở đầu cho sách xuất hành kế tiếp, mà nội dung kể về cuộc lên đường lịch sử của dân Do Thái về lại đất hứa. Trong hành trình tha phương này, hình tượng Giuse xuất hiện như một điểm sáng đầy hy vọng cho toàn dân. Vì như cuộc đời của Giuse có lúc tưởng cái chết đã gần kề, mà được Chúa thương cứu thoát và ra ân trọng hậu, thì vận mệnh dân thánh cũng thế. Thiên Chúa Giê-hô-va sẽ dương tỏ cánh tay uy quyền khi dân cùng khốn để giải thoát họ khỏi tay bạo chúa Pharaoh. Để nhận ra bàn tay che chở của Chúa ngay trong bước gian nan đời mình, cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi câu chuyện về Giuse chiêm bao và bị anh em mưu hại. Khởi Nguyên đoạn 37 câu 2 tới câu 36 do linh mục Giuse Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Lạy Chúa. Sống tình yêu và bình an hạnh phúc Chúa ban cho chúng con mỗi ngày trong cuộc sống. Xin Chúa cũng hãy ban niềm vui bình an tình yêu cho bao người được khốn khổ đau thương trên trần thế này. Xin chúc lành cho buổi học hỏi thánh kinh của chúng con đêm nay để chúng con cảm nghiệm Chúa luôn đồng hành với chúng con qua mọi bước đường đời như khi xưa Chúa đã hiện diện với Giuse. Xin mẹ Maria hãy nâng đỡ mọi bước đường chúng con theo chân Giêsu con mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ơi. Có phước ta ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ vô tội và trong giờ lâm tử. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý sơ, quý bác và quý anh chị. Hôm nay tiếp tục hành trình của các tổ phụ dân Do Thái. Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện về tổ phụ Giuse. Những tuần qua ta đã đi qua những câu chuyện về tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ phụ Giuse. Câu hỏi được đặt ra ngay là tại sao Giuse lại là người được sách thánh ghi lại trong khi 11 anh em, 11 tổ phụ khác của dân tộc Do Thái lại không được ghi? Vì như chúng ta biết, ngay sau sách Khởi Nguyên là đến sách Xuất Hành, kể về câu chuyện của dân tộc Do Thái đã sinh cơ lập nghiệp tại đất Ai Cập. Và dưới sự lãnh đạo của Môsê thì đoàn dân đã tiến qua Biển Đỏ để trở về với đất hứa. Vì thế ở phần cuối của sách Xuất Hành, sách Khởi Nguyên đây, ta thấy được kể về câu chuyện của Giuse. Vì Giuse chính là nhân vật đã sang đất Ai Cập đầu tiên, để rồi từ đó các anh em của Giuse và ngay cả tổ phụ Jacob cũng đã sang Ai Cập để có được một miền đất sống, vì số là lúc bấy giờ xảy ra nạn hạn hán. Để rồi từ đó con cháu của tổ phụ Jacob qua 12 chi tộc đã tăng trưởng ở miền đất Ai Cập và vì thế trở nên một ảnh hưởng về kinh tế, về văn hóa lớn ở trong xã hội Ai Cập và đã tạo nên tiền đề ghen tức cho những người Ai Cập nói chung và cách riêng các vị quan ở trong triều đình. Vì thế chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về tổ phụ Giuse, bắt đầu với câu chuyện Giuse nằm chiêm bao ở sách Khởi Nguyên đoạn 37 từ câu 2 đến câu 11. Và phần kế tiếp ta sẽ thấy hậu quả của việc Giuse chiêm bao, đó là Giuse bị các anh em mưu hại. Tuần tới ta sẽ tiếp tục với câu chuyện về tổ phụ Giuse qua việc Giuse sẽ gặp lại những người đã mưu hại mình, là chính là các anh em. Đây là những câu chuyện rất thông thường trong cuộc sống thường ngày của ta, của bản thân mình. Những câu chuyện chiêm bao vẫn thường xảy ra, rồi những câu chuyện giữa các anh em xung đột rồi bất hòa, rồi tị hiềm là những câu chuyện rất là thông thường trong đời sống của con người. Nhưng hôm nay khi qua những trình thuật này, ta sẽ khám phá ra không phải là những chuyện con người đã hung tợn rồi mưu hiểm với nhau thế nào, cho bằng là thấy qua những sự mưu ác của con người dường ấy, bàn tay của Thiên Chúa vẫn hiện diện, sự quan phòng của Thiên Chúa bất chấp những gian nan khó khăn trong đời sống con người, bất chấp những mưu thù của con người, ý định của Thiên Chúa vẫn thành tựu nơi những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Bây giờ đây xin kính mời ông bà anh chị em chúng ta cùng đọc chung trình thuật Giuse nằm chiêm bao. sách Khởi Nguyên từ câu 37 đến từ câu 2, đoạn 37 từ câu 2 đến câu 11. Sau đây là gia đình ông Jacob. Giuse được 17 tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ, cậu đi với các con trai bà Bilha và các con trai bà Zilpa là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về họ. Ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Giuse chiêm bao, cậu thuận lại cho các anh khiến họ càng ghét cậu thêm. Cậu nói với họ: xin nghe em kể giấc chiêm bao của em. Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy đứng thẳng lên, và những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạnh bó lúa của em. Các anh bảo: mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng ta sao? Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu. Một lần khác cậu lại chiêm bao và kể cho các anh. Cậu nói: em lại chiêm bao, em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang sụp xuống lạnh lên. Cậu kể lại cho cha và các anh, nhưng cha cậu mắng cậu và nói: giấc chiêm bao mày đã thấy là gì? Tao mẹ mày và các anh ngày lại phải đến sụp xuống đại đất lạnh mày sao? Các anh ghen với cậu, còn cha cậu thì ghi nhớ điều ấy. Giấc mơ là một kinh nghiệm rất thông thường trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có những giấc mơ lớn bé trong cuộc sống, và khó ai lý giải những giấc mơ ấy đến từ đâu. Chỉ biết được rằng có những giấc mơ mang tính chất thông thường, qua mau, không vô vị, không có ý nghĩa, nhưng có những giấc mơ gây ấn tượng, có những giấc mơ cách mạng cuộc đời, có những giấc mơ chữa lành, có những giấc mơ tiên bảo. Vì thế trong thời cận đại của chúng ta có các nhà phân tâm học lần đầu tiên đã khám phá và đã hệ thống một cách quy củ về nguồn gốc của các giấc mơ. Dĩ nhiên ngay từ thời thượng cổ, con người trong các nền văn minh cũng đã phát hiện ra những mô thức của các giấc mơ, để rồi từ đó họ cũng đã viết thành sách vở, để mỗi khi ai có những giấc mơ thì mở sách ra xem con mình thấy con gì, con nào mà bay thì chắc là tốt, mà con nào bò thì chắc là suối quẩy rồi. Đấy. Ngay cả trong thế giới của các tổ phụ Do Thái làm miền đất và văn hóa của vùng Lưỡng Hà Địa, thì ta thấy họ cũng đã để ý đến những chuyện chiêm tinh rất nhiều. Ta thấy câu chuyện ba nhà đạo sĩ đấy, đi từ phương Đông là miền đất của Lưỡng Hà Địa để theo ánh sao đến chào đứng cứu thế mới ra đời. Như thế ta thấy truyền thống ở miền đất ấy đã có biết nhìn vào những sự chuyển biến của tinh sao, mà phát hiện những biến cố biến chuyển trong thế giới, trong nhân loại, và chắc chắn là trong đời thường của mỗi người. Vì thế câu chuyện chiêm bao và Giuse ở đây phát xuất từ trong một cái nền văn hóa rất là phổ biến về các giấc mơ. Riêng trong thời cận đại thì có hai nhà phân tâm học đã dày công nghiên cứu về nguồn gốc của các giấc mơ. Người thứ nhất là Sigmund Freud và người thứ hai là Carl Jung. Hai nhà phân tâm học ở vùng nói tiếng Đức, ở bên Đức và Thụy Sĩ, thì đã nghiên cứu về nguồn gốc của giấc mơ và đã soạn thành những cái bộ sách về các giấc mơ. Chúng ta ở đây không phải là buổi học về tâm lý cho nên chỉ lướt qua thôi. Các vị lập ra một lý thuyết cho rằng con người ta, trong một con người nó không phải chỉ có cái phần ý thức mà thôi, conscious level mà thôi, mà còn có các cái lớp khác nữa. lớp kế tiếp ở dưới là lớp tiềm thức, và lớp sâu cùng là lớp vô thức. Ý thức là những gì mà chúng ta cảm thấy trong đời thường qua các cảm giác ngũ quan của mình. Mình nhận thấy, mình cảm biết, mình nghe, mình ngửi, mình biết. Đấy là phần ý thức có thể định hình, định danh, định tính được một cách rất là dễ dàng. Phần tiềm thức thì là khó biết hơn. Nhiều khi chúng ta có một sự kiện gì trong quá khứ, nhưng mà vì đã đi qua rồi, cho nên các sự kiện, các nhân vật, các biến cố nó nằm vào trong bộ nhớ, trí nhớ, không có thể dễ nhớ nhớ ra một cách dễ dàng. Phải lúc nào phải tập trung, rồi phải dùng qua các ký hiệu hay là các dẫn chứng nào đó thì chúng ta mới moi từ trong trí nhớ ra những câu chuyện, những nhân vật hay là những chi tiết gì mà bấy chày mình đã quên. Thì như vậy trí nhớ nó nằm ở trong cái phần tiềm thức ấy rồi, nhưng đến cái phần vô thức thì không thể biết được một cách tự nhiên, dù cô cố nghĩ cố làm sao thì cũng không có ra được. Cho đến khi mà chúng ta ngủ là lúc bây giờ tất cả các cái cơ năng về ý thức nó ở trong trạng thái tĩnh, là hoàn toàn là lắng động. Thì lúc bây giờ giấc mơ từ trong cõi vô thức bắt đầu tiến lên, xuyên qua các lớp tiềm thức, cấu tạo qua các sự kiện nhân vật đã xảy ra trong bản thân, đời sống của bản thân, nhưng lại kết tụ lại thành một câu chuyện với những tình tiết để rồi chuyển cho chúng ta những sứ điệp mới và những ấn tượng chúng ta có được ở trong giấc mơ ấy sẽ làm cho chúng ta thắc mắc ý nghĩa của các giấc mơ như thế nào. Thì hôm nay với kinh nghiệm của Du Xe cũng như là những gì mà các nhà phân tâm học vừa rồi đã lập lý thuyết để trình bày cho ta đó, thì ta xem quay giấc mơ của Jacob đến từ đâu, có ý nghĩa gì và có ảnh hưởng nào đến cả vận mệnh của dân tộc Do Thái mà cả với chúng ta về sau này nữa. Xét về mối quan hệ giữa Jacob với lại các con của mình thì chúng ta thấy Jacob là một người bố rất là khó khăn trong việc mà điều hành cả gia đình. Tại vì nhà của Jacob là không phải chỉ có một bà vợ mà có đến 4 bà cơ. Jacob khác các tổ phụ của mình Abraham thì chỉ có một bà duy nhất là bà Sarah, thì sau đó là cho bà Hagar đi với Ishmael đi thôi. Rồi thì trong Isaac là cũng thế, bà Rebecca. Còn ông Jacob thì như chúng ta đã học trong tuần trước thì là bà đã bị cậu Laban lừa lấy cô chị trước là cô Lea, rồi sau đó mới được cô Rachel. Rachel là người thiếu nữ mà Jacob thương yêu nhất trong cuộc đời của mình. Trong lúc mà Rachel khó sinh nở thì bà Lea offer đề nghị hai nàng hầu của mình luôn. Là ở đây chúng ta thấy có tên của hai bà đây là bà Bilha và bà Zilpa. Vì thế trong gia đình của Jacob có 4 bà vợ và tổng cộng lại là có 12 trai và 1 gái. Chắc nhà này nó là loạn đấy chứ không phải chuyện thường. Và vì thế các cái mối xung đột giữa những người vợ chắc chắn đã có và sẽ có những âm vang ở trong đoàn con đông đúc như thế. Để rồi từ đó chúng ta thấy mối xung đột giữa Giuse với các anh em mình là có thật và có sâu. Xét trong bài này thì chúng ta thấy có những mối nguyên nhân xa và có những mối nguyên nhân gần. Mối nguyên nhân xa gồm 3 sự kiện. Thứ nhất là ta thấy có 4 bà vợ của Jacob thì sinh ra được một đàn con khá đông. Với bà Lea thì ông Jacob có tất cả như vậy là 7 người con. Tên tuổi được ghi lại trong sách thánh như sau: là Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon và Dina là cô con gái. sáu trai một gái. Với bà Bilha là đàn hầu thì Jacob có hai người con trai là Dan và Naphtali. Với nàng hầu Zilpa thì có hai cậu con trai là Gad và Asher. Riêng với bà Rachel, người thiếu nữ mà Jacob yêu thương nhất trong bốn bà, thì ông Jacob đã có hai người con là Giuse, tên nghĩa là xin Chúa cho thêm. Chúng ta thấy có lẽ là tên gọi này ám chỉ rằng bà Rachel là đã sinh nở Giuse vào lúc mà muộn, thời muộn, sau khi các bà vợ khác, các nàng hầu khác đã sinh nở, cho nên tên Giuse có nghĩa là được Chúa thêm cho sau này, giống như là chúng ta nói là út rồi út một rồi út hai rồi út ba đấy, thì đây là theo nghĩa đấy. Rồi có lẽ là sau khi Giuse đã gặp tai nạn bởi các anh ấy, là câu chuyện kế tiếp, thì bà Rachel đã sinh cho ông thêm một người con nữa là Benjamin. Đó là danh sách 12 người con trai và một người con gái, con cái của ông Jacob. Với 12, 13 người con như thế mà lại cùng cha khác mẹ thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nhà ông Jacob lúc nào cũng cãi nhau như mổ bò, các anh em tranh chấp với nhau rồi xung đột với nhau. Đấy là nguyên nhân xa thứ nhất. Nguyên nhân xa thứ hai là cái tật của Giuse là chuyên môn bách bố về những người con của các nàng hầu và của bà kia. Giuse có cái tính là hay mách, người miền Nam thì phải gọi là mách lẻo. Chữ mách lẻo của người miền Nam có thể là diễn tả cá tính của Giuse lúc nhỏ, bởi lẽ Giuse được bố yêu vì hơn tất cả những anh em khác, vừa là út mà lại vừa là con của bà Rachel, là người mà Jacob yêu thương nhất, cho nên chúng ta thấy Giuse cảm thấy rằng báo cáo đây là thứ công an mật vụ đấy. Giuse là quan thầy của cảnh sát đấy. Thành thử là thấy các anh em của mình làm cái gì không đúng là về mách. Mà dĩ nhiên rằng là khi về mách như vậy là các anh bị ăn đòn. Mà càng ăn đòn thì giận bố, không được thì giận em. Chúng ta trong nhà, chúng bản thân chúng tôi thì có sơ sơ là 5 trai và 1 gái. Thì anh em chúng tôi đều có kinh nghiệm này cả. Mối nguyên nhân xa thứ ba nữa là Giuse được bố Jacob thương riêng, một cách riêng. Bởi vì như ta biết là út ít đã đành lại là đứa con cầu tự của bà Rachel nữa, cho nên là máu của bố Jacob như khi xưa được mẹ Rebecca thương riêng như thế nào đấy, thế là bây giờ vẫn có tính thương riêng với cậu Jacob. Và dấu chỉ của sự thương riêng đó là câu 3 có ghi: ông may cho cậu một áo trùng tay dài. Tại sao ở đây kể chuyện quần áo? Nếu ông bà anh chị em như bản thân chúng tôi, nhà có một lúc là 4 cậu con trai thì mới biết chuyện quần áo là chuyện quan trọng vô cùng. Tại vì nếu nhà nghèo, không phải ai đứa nào cũng đó được một quần áo mà sẵn sàng. Mà nếu mà các con trai như nhà ông Jacob và nhà ông họ Trịnh chúng tôi, thì là áo của cậu em anh thì cứ thế là truyền cho cậu. Mà xuống đến cậu thứ 10 thì áo đó đã lủng rồi, đã rách rồi mà vẫn phải. Riêng đối với cậu thứ 11 này là cậu Giuse thì đến lúc bây giờ thì bố thấy thương quá, áo nó truyền xuống từ bao nhiêu đời, nó rách nó cũ hết rồi, cho nên bố Jacob mới bảo thôi thì may cho nó một cái áo trùng, tạo nên nguyên cớ ghen tương. Tại sao hồi xưa con mặc áo rách áo vá mà bây giờ thằng út ít nó lại được áo tốt áo lành? Bố ơi, tôi là con trưởng, báo cáo với ông bà anh chị em, tiếp thu đồ đẹp, Cho nên là mấy cậu em là cứ thế là phải recycle thôi. Hậu quả ở đây chúng ta thấy sinh lòng ghen ghét. Thật thế, trong một gia đình như là gia đình Jacob, đông đảo con cái và phải lang thang cầu thực, thì chuyện ăn uống đã khó rồi, còn nói đến chuyện quần áo thì hiếm hoi. Cho nên bố thương cậu út của mình với bao nhiêu những tình cảm của người bố dành cho đứa con cầu tự, thì lại may cho ông một chiếc áo dài, và như thế là tạo ra cái hố ghen ghét giữa cậu út với là các anh càng sâu. Đấy là ba nguyên nhân xa. Nhưng mà nguyên nhân gần thì chúng ta thấy ghi rõ ở trong đây, từ câu 5 đến câu 10 là câu chuyện về hai giấc mơ, hai giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao thứ nhất là Giuse kể lại cho các anh một câu chuyện là: xin nghe em kể giấc chiêm bao của em. Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên. Còn những bó lúa của các anh bao quanh thì sụp xuống lại bó lúa của em. Nếu mà một người anh Bắc Kỳ mà nghe cậu em mà kể lại cái câu chuyện như vậy, thì người Bắc có một cái chữ là thằng này láo. Cậu ấy không biết là đơn sơ thật thà mà lại kể ra cái câu chuyện này hay là vì lý do gì. Mà chúng ta thấy bắt đầu có những chuyện lạ trong cuộc đời của cái cậu bé út ít mà lại chuyên nằm chiêm bao. Ta thấy giấc mơ này nó có cái tính chất đặc biệt và lạ lùng của nó. Bởi vì gia đình của các tổ phụ, gia đình của Jacob cùng với các người con của Jacob ở đây làm nghề gì để kiếm sống nhỉ? Chăn nuôi. Nghĩa là tất cả những gì mà họ quan sát thường ngày trong cuộc sống lao động thường ngày là liên quan đến đời sống chăn nuôi, du mục, con chiên, con dê. Còn ở đây thì cậu út nào biết đến chuyện chăn nuôi, nào thấy được những cái chuyện người ta làm nông nghiệp, mà tại sao cậu lại không có giấc mơ về du mục chăn nuôi mà lại có giấc mơ về lúa gạo, về nông nghiệp? Ấy, chi tiết đó cho thấy chúng ta cái nguyên nhân đưa đến cái giấc mơ này không phải từ những kinh nghiệm thường ngày mà có, ắt phải đến từ một bàn tay thần linh nào. Câu chuyện ấy kể lại là các anh em giống như ở ngoài đồng chúng ta thấy những người gặt lúa thì họ thường bó lại, tùy theo ở mỗi quốc gia thì có những người bó lại rồi xong rồi về nhà thì đập lúa. Ở Việt Nam ta thì có nhiều khi ai cắt tới đâu thì là ra cái chỗ đó đập lúa tới đấy, nhưng mà cũng đều một hình thức nào cũng phải bó lúa. Và thậm chí có đập lúa xong rồi thì các cái bó lúa khô cũng phải là phải cột lại để đem về để mà để đốt hay là để cho trâu bò được thức ăn. Thì ở đây ngoài đồng như vậy thì Giuse kể là các bó lúa, tất cả các bó lúa đang đứng như thế hết, thì bó lúa của em tự dưng là vươn lên đứng lên, còn các bó lúa của anh là quỳ xuống mà lạy bó lúa của em, ám chỉ rằng là các anh tuy là đóng vai anh trong gia đình này đấy, nhưng mà không biết lý do tại sao có thể trong tương lai là các anh sẽ phải suy phục em đấy. Đây, và chúng ta thấy các anh khi mà nghe thấy câu chuyện như vậy thì trách bảo: mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng ta sao? Họ hiểu và họ không muốn tin, chỉ có hiện tại là họ càng ghét cậu thêm vì cái giấc chiêm bao và cái kiểu nói của cậu là kẻ cả rồi. Thứ đấy là một giấc mơ. Thứ hai nữa cậu lại kể lại là em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang sụp xuống lại em. Ta thấy một trẻ nhỏ một trẻ nhỏ như là chúng ta ở đây là Giuse được 17 tuổi đây mà kể những cái giấc mơ về mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thì là các anh và cả bố cũng sẽ rất lấy làm lạ. Nếu khi nãy giấc mơ về lúa gạo, lúa thóc là hiện tượng ở của nhà nông ở dưới đất, thì ở đây mặt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao là những hiện tượng thiên thể trên trời. Đất và trời nối kết làm nên một ý nghĩa toàn vẹn trong cuộc đời của Giuse. Đối với người phương Đông, trước tiên là những người sống tại vùng đất Lưỡng Hà Địa, thì cha thấy như vừa kể, họ đã biết nhìn vào các sự thay đổi thiên thể tinh sao mà đoán biết được vận mệnh của nhân loại, các thời vua chúa hay là trong đời sống của con người. Riêng tại vùng phương Đông của ta đấy, thì cũng đã có những người như là Khổng Tử cũng đã biên soạn thành cái cuốn sách mà kinh dịch đấy. Trong đó là có dịch lý số, nghĩa là cũng quan sát các cái tinh sao, các thiên can. Và họ cho rằng là mỗi một ngôi sao như vậy là ảnh hưởng trong đời sống của con người. Vì thế mới có chữ là cầm tinh. Một cái sao mà nó cầm cái mạng của người đó, đó là theo cái quan niệm của người thời cổ. Từ đó ta mới thấy như ra những chuyện ngày nay mê tín dị đoan là tử vi đầu sổ, tất cả nó đều từ cái hiện tượng về ở trên trời đất. Thì đối với Giuse là ta thấy Giuse cũng lần này là không phải chỉ có 12 bó lúa của các anh mà sụp lại còn kể đến mặt trời mặt trăng, là có nghĩa là cả bố mẹ cũng phải quỳ xuống mà lạy nữa. Cho nên ông Jacob nghe kể thì ông nóng gà, bảo giấc mơ chiêm bao mày đã thấy là gì, tao mẹ mày và các anh mày lại phải đến sụp xuống đất lạy mày sao? Thằng này hỗn quá. Đối với các anh em thì chúng ta thấy là càng thêm sự ghen ghét dành cho cậu. Còn riêng với ông bố thì thấy không phải chỉ nghe một giấc mơ mà nhiều giấc mơ, thì thấy đây là những chuyện lạ lạ. Cho nên cha cậu thì ghi nhớ các điều ấy. Câu này sẽ được vang vọng trong Tân Ước. Có một nhân vật cũng đã ghi nhớ trong lòng, đó là mẹ Maria. Tuy hiện tại Jacob không có hiểu hay là Đức Mẹ Maria chưa có tỏ, nhưng cảm nhận rằng đây có một bàn tay của Thượng Đế, của Thiên Chúa thế nào đó đang hoạt động trong cuộc đời của những người con mình. Cho nên đã ấp ủ trong lòng để nguyện xin xem có những ước nguyện đấy sẽ được thành tựu như thế nào. Đó là hai, chúng ta thấy những nguyên nhân xa và gần đã xảy đến trong mối quan hệ giữa Giuse và các anh em của mình, tạo nên tiền đề cho câu chuyện kế tiếp sau. Trước khi đến câu chuyện các anh em sẽ mưu hại Giuse, thì chúng ta hãy tóm tắt về tâm lý của Giuse và các anh trong hoàn cảnh này như thế nào. Giuse có thể nói trong thời thiếu niên đã có được ba cái nét căn bản sau đây. Thứ nhất là con người kiêu hãnh, biết được bố thương mẹ yêu cách riêng, cho nên đã biết cậy thế của cha mẹ mà lên mặt làm tàng với lại các anh của mình. Em đây không sợ anh, cho nên là chúng ta thấy sẵn sàng báo cáo mách cho bố tất cả những gì về các anh của mình. Giuse còn là một người có một khả năng gần gũi với thế giới vô thức nữa, là một người hay nằm mơ nhiều chiêm bao. Những giấc mơ đó chắc chắn một cách thức nào cũng sẽ ảnh hưởng vào cá tính, tư duy, bản lãnh, tự tin của con người Giuse. Ông đã cảm thấy số mệnh của mình có lẽ đã được tiên báo qua các giấc mơ ấy. Và một nét khác đó là niềm tự tin, nghĩa là con người có bản lãnh, dám nói, dám nghĩ. Và ta thấy ở đây ông nghĩ sao thì ông nói như vậy, mà không có sợ hậu quả là các anh em của mình sẽ ngày càng thêm hiềm khích để mà hãm hại. Riêng đối với các anh thì hai động từ được nhắc ở đây rất là rõ ràng, đó là động từ ghét, được nhắc đến 3 lần ở câu 4, câu 5 và câu 8, chứng tỏ cường độ ghét người em vừa mách lẻo mà vừa lại là nhiều giấc mơ. Rồi thì như vậy là đến một mức độ là không thể chịu đựng nữa rồi. Và không những cái ghét mà thôi mà còn ghen, ghen ở tìm thấy ở câu 11 vì cách đối xử thiên vị của bố Jacob đối với cậu con út là rất là đậm đà yêu vì hơn là đối với những người anh là con của bà Lê-a và con của hai nàng hầu Bin-ha và Zin-ba. Đó là những nét tâm lý căn bản ta đã thấy trong tâm tính của những người con của Jacob, để rồi từ đó sẽ dẫn đến câu chuyện kế tiếp mà xin ông bà anh chị em sẽ cùng đọc, là câu chuyện Giuse bị các anh em mưu hại, được tìm thấy trong sách Khởi Nguyên đoạn 37 từ câu 12 đến câu 36. Xin cùng đọc: các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Sikem. Ông Israel bảo Giuse: các anh con đang chăn chiên dê ở Sikem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh. Cậu thưa: dạ con đây. Ông bảo cậu: con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha. Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn và cậu đến Sikem. Có người gặp thấy cậu đi lang thang ngoài đồng, người đó hỏi cậu rằng: anh tìm gì đấy? Cậu đáp: tôi đang tìm các anh tôi, xin làm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăn ở đâu. Người đó nói: họ đã lên đường đi khỏi đây, vậy tôi có nghe họ nói: chúng ta đi Đô Than nào. Giuse theo các anh và tìm thấy họ ở Đô Than. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: thằng tướng chim bao đang đến kia, bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng, ta sẽ nói là một thú dữ ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu. Nghe thấy thế, Ruben tìm cách cứu em khỏi tay họ. Cậu nói: ta đừng đụng tới mạng sống nó. Ruben bảo họ: đừng đổ máu, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Vậy khi Giuse đến chỗ các anh thì họ lột áo trùng của cậu, chiếc áo trùng dài tay cậu đang mặc. Họ chúng lấy cậu và ném xuống cái giếng, giếng đó cạn không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. Giuđa nói với các anh em: ta giết em và phủ lấp máu nó nào có lợi gì? Thôi ta hãy bán nó cho người Ismael, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta. Các anh em nghe cậu. Những lái buôn người Madian đi qua đó kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ismael 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Khi Ruben trở lại giếng thì thấy Giuse không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra, cậu đến nói với các em: thằng bé không còn nữa, còn tôi biết đi đâu bây giờ. Họ lấy áo trùng của Giuse, giết một con dê đực, rồi nhúng áo trùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo trùng dài tay về cho cha họ và nói: chúng con đã thấy cái này, xin cha nhận ra xem có phải là áo của con trai không. Ông nhận ra cái áo và kêu lên: áo trùng của con tôi đây, thú dữ đã ăn thịt nó. Giuse đã bị xé xác rồi. Ông Jacob xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giuse lâu ngày. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi. Ông nói: cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ. Và cha cậu khóc thương cậu. Người Madian đem bán cậu tại Ai Cập cho ông Potiphar, là thái giám của Pharaoh và là chỉ huy thị vệ. Tức nước vỡ bờ, giận ghen ghét đến một mức nào đó sẽ biến thành hành động mưu hại, và đó là tình cảnh các anh em đã thực hiện đối với người em hay chiêm bao là Giuse của mình. Trình thuật vừa qua cho ta thấy cả bài có thể nói gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là phần giới thiệu hoàn cảnh từ câu 12 đến câu 14. Trong phần này ta thấy nguyên do về hoàn cảnh cũng như thời gian và không gian, vì sao mà Giuse sẽ phải lên đường để gặp các anh em rồi sa vào tay mưu hại của các anh. Số là vì những người con của Jacob làm công việc chăn chiên dê. Mà ta biết thời đó thì những người chăn chiên dê thường sống theo lối du mục, nghĩa là dẫn các đoàn chiên dê của mình đi từ đồng cỏ này sang đến đồng cỏ khác, những nơi có cỏ tươi để nuôi dưỡng cho đàn chiên dê. Mà vì thế bố Jacob không thấy con cái của mình nó về báo cáo hay là có tin tức gì, cụ đâm lo đâm sợ, và không còn cách nào khác vì chỉ trong nhà chỉ còn lại có cậu Giuse là út ít, cậu không có muốn cho phải vất vả như các anh để ở nhà với bố thôi, mà bố già không đi được, cho nên thay mặt bố cử Giuse đi làm một công việc mà ông nói ở đây, đó là con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha. Ta thấy một cách vô hình chung, Jacob đã làm cho Giuse một vai trò mới, nguyên cớ sẽ bị ghét bỏ nữa, là đóng vai trò thanh tra các anh của mình. Xem qua các anh có ham chơi hay không, hay là chăm sóc cho đoàn chiên dê được đầy đủ, và xem các con chiên dê ấy nó có bị thiếu hụt hay là nguy hiểm gì không. Vai trò thanh tra của Giuse thay mặt bố là lại là một nguyên cớ để các anh càng ghen tức nữa. Ta biết cả Jacob và Giuse trong trường hợp này đều không dự kiến được mối thù của những người anh dành cho người em đã đến hồi cực độ, để rồi họ sẽ ra tay hành động. Và một chi tiết tác giả Thánh Kinh ở đây đã ghi, đó là từ Hebron mà Giuse phải lên đường đi tìm các anh em của mình là một đỗi đường rất dài và đầy nguy hiểm. Nếu tính từ Hebron mà đến Sichem là chỗ mà Jacob và Giuse tưởng các anh em đang chăn nuôi đàn chiên dê ở đấy thì cũng đã dài đến 50 dặm rồi. Nhưng mà khi Giuse đến Sichem thì không thấy các anh em của mình nữa. May nhờ người ở ngang đó họ thấy, họ nghe đoán biết được là các anh đã đi đến Đô Than, cách đó thêm 14 dặm nữa, 64 dặm xa nhà. Thì như vậy ta biết rằng các anh đã đi vào chỗ nguy hiểm rồi, và nơi đây vắng vẻ sẽ dễ dàng cho các anh hạ thủ mà không bị ai thấy ai biết, sẽ không có ai chứng kiến cả. Đây là con đường, có thể nói là con đường tử lộ đang mở ra để nuốt chửng Giuse rồi. Đến phần thứ hai là phần cơ hội báo thù đã đến với các anh của Giuse, được tìm thấy ở câu 15 cho đến câu 31. Trong phần này chúng ta sẽ thấy có những năm chi tiết tuần tự kế tiếp nhau. Thứ nhất là Giuse đã đi tới miền Đô Than, tức là đã bước vào vùng đất xa xôi hẻo lánh, dễ dàng cho các anh mưu sát. Và thật vậy, khi Giuse đã đến từ xa thì các anh em đã bàn tính với nhau là sẽ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo thằng tướng chiêm bao đang đến kia, bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng, rồi ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Các anh vừa muốn giết em nhưng mà cũng phải lập mưu để mà lừa bố. Ta thấy câu chuyện quái oăm đã trở lại. Khi xưa thì bố Jacob đã lừa ông Isaac với lại lừa anh của mình là Esau để mà cướp lời chúc phúc, cướp quyền trưởng nam. Thì giờ đây các con của Jacob sẽ làm lại cho bố y như vậy. Rồi thì khi các Jacob đến thì họ đã bắt đầu lập mưu để mà giết chết. Nhưng lúc bấy giờ may mắn một chi tiết thứ ba là Ruben là vốn là người anh cả trong toàn bộ gia đình các anh em con cái nhà Jacob. Ruben là con trưởng với con trưởng của bà Lea. Thì anh đây có lẽ là vì thương em út của mình và thương bố của mình, đã có thể là vì đau khổ, hay là Ruben cũng đã ý thức đến hậu quả của việc nếu mà giết em, giết người thì chắc chắn là sẽ là trọng tội và những hậu quả sẽ đón chờ. Hay là Ruben, như chúng ta thấy, ông cũng đã làm một điều tà vậy nữa, đó là trong Thánh Kinh có kể là ông đã là con trai trưởng của bố Jacob mà dám ăn nằm với một người tỳ nữ của bố Jacob, loạn luân đấy. Có lẽ vì thế mà Ruben ý thức rằng là phải, đây là một cơ hội đái công chuộc tội, đền bù tội lỗi của mình với bố, cho nên mới có ý định để mà cứu em mình chăng. Đó là các cái chi tiết mà Thánh Kinh cho chúng ta biết, tuy không biết rằng là thực tâm của Ruben như thế nào, nhưng trên môi miệng của cậu thì chúng ta thấy cậu đã nói với các anh, các em của mình, đừng đổ máu, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Tác giả Thánh Kinh đã có nói thêm, cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Ít ra ở đây ta thấy Ruben là người duy nhất có lòng thương em và muốn cứu em. Kế đến chúng ta thấy các anh em đã đồng ý là cho thả đứa, cho Giuse xuống dưới giếng để cốt cho nó chết đói. Thì một sự kiện đầy quan phòng của Thiên Chúa ở đây, đó là có một đoàn thương buôn đi ngang qua đó. Ta biết đất Palestine nằm sát về duyên hải, biển Địa Trung Hải, vốn từ xưa cho đến nay là con đường thương buôn buôn bán từ phía Bắc xuống đến phía Nam. Phía Bắc là ở các cái vùng đất như là Syria hay là Liban, vào phía Nam là nền văn minh của Ai Cập. Cho nên những đoàn thương buôn dùng con đường của Canaan để đi và trao đổi hàng hóa. Vì thế khi Giuse bị thả xuống đó thì có một đoàn lái buôn đã tới đó. Đây, đoàn lái buôn Madian đã đi qua đó mà kéo Giuse lên khỏi giếng. Sự kiện này đã xảy ra ngoài sự dự tính của các anh em, và đặc biệt là dự tính của một người cũng là anh của Giuse, đó là Judah. Judah thì thấy nếu mà thả em mình xuống dưới giếng đấy rồi chết đói thì cũng là đau thương và là rất là tiếc, là vì nếu mà em mình nó chết thì kiểu như vậy thì vừa là bị mất em mà vừa mất đi một cơ hội kiếm tiền. Cho nên môi miệng của Judah thời xưa, và có lẽ là cũng giống như là Judah của thời Chúa Giêsu, là thế này: thôi ta hãy bán nó cho người Ismael. Judah muốn bán em để có một chút tiền bỏ túi, nhưng ý định đó của Judah đã không thực hiện được, bởi vì đang lúc các anh em có lẽ là ăn uống những món thức ăn mà Giuse đã vâng lời bố mẹ mang đến, thì đoàn người Madian đã đi qua đó phóng tay trên kéo Giuse lên khỏi giếng, và họ đã sang tay, tức là đã bán cậu cho người Ismael với giá 20 đồng bạc, là trị giá của một người nô lệ. Người Ismael đây chính là con cháu của Abraham thời xưa đấy. Ta biết Ismael chính là con của Abraham với bà Hagar, mà vì theo lời của bà Sarah mà Abraham đã để cho hai mẹ con phải lên đường ra đi, thì đoàn người Ismael đây một cách khác cũng là họ hàng thân tộc với gia đình của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Họ đã bán Giuse cho những người Ismael, và những người này thì là thương buôn, cho nên họ đã sang đến Ai Cập. Như đoạn cuối chúng ta thấy họ lại bán một lần nữa, là bán Giuse cho ông Potiphar người Ai Cập, vốn đang là thái giám của Pharaoh và là một chỉ huy thị vệ. Ta thấy tất cả các sự kiện này xảy ra như vậy ngoài tầm ước lượng của các anh em con cái của Jacob. nhưng là cái người đọc, người đã quan sát tất cả các diễn tiến xảy ra thì ta biết đây không phải là những câu chuyện tình cờ ngẫu nhiên, mà là nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của Giuse. Sau khi các anh em phát hiện rằng là người em Giuse của mình không còn ở trên giếng nữa thì họ đã đâm ra vô cùng bối rối, và họ đã có một cái cớ để mà về trình cho bố. Nếu đặt trong trường hợp của họ thì ta thấy trở lại cái hố sâu đó mà không có thấy vết máu. Thường thì một người mà phải vật lộn với con thú nào đó thì chắc chắn rằng ở trên đất, trên cát sẽ có những dấu như là áo rách hay là máu me sẽ vơi vãi. Nhưng mà anh em thì không thấy có, cho nên họ không có suy đoán thế nào. Cách đây một tuần trên báo Los Angeles Times có ghi lại một câu chuyện tương tự như ở đây. Có hai anh chị vốn là những người thích mạo hiểm, nghiên cứu về thế giới của loài gấu, cho nên hai anh chị đã liên lạc với những người lái trực thăng ở vùng Alaska, thả hai anh chị đến vùng đất sống của gấu tại Alaska. Hai người này cũng là nhiều kinh nghiệm chứ không phải thường, thế mà họ chọn cái địa điểm đó là ngay trên đường đi của gấu. Rồi sự gì không biết xảy ra, đến ngày hẹn thì những người lái trực thăng đến để có nhiệm vụ đón hai người trở về lại với xã hội loài người, thì họ nhìn xuống hỡi ơi không còn lều tăng gì cả. Đi gần đến nơi thì họ thấy rằng là có mấy chú gấu đang làm gì dưới đó. Đến gần nữa thì họ thấy trên tuyết rơi vãi tất cả những đồ đoàn và máu me. Họ đã lấy súng và bắn chết hai chú gấu, mổ bụng hai chú gấu ra. Họ thấy có thịt của hai người còn ở trong ruột bao tử của hai con gấu ấy. Đó là trường hợp may mắn là các anh em đã không thấy có vết máu ở trên cát. Thì như vậy họ nghĩ rằng chắc không có phải là con súc, con dã thú nào đến để mà ăn thịt em của mình. Chắc là có một người nào đó đã phóng tay trên rồi, đã cướp em của mình đi rồi. Tuy thế họ vẫn phải phóng lao, phải theo lao, nghĩa là phải lập mưu để về trình với bố như thế nào. Thì họ đã lập mưu như đã từng bàn trước, là họ đã giết một con dê đực, sau đó thì lấy chiếc áo trùng của em để rồi nhúng vào máu. Họ lại tinh ranh thế này là không trực tiếp mang cái chiếc áo trùng tay dài là áo của người em, mà họ nhờ người đem về, lý do là để cho bố Jacob không nghĩ rằng em Giuse đã đến gặp mình trước. Có thể là đi đâu lang thang trên đường đi đó mà bị thú dữ đã sơi rồi. Cho nên khi đem về đến nhà thì ông bố đã nhìn thấy chiếc áo của con Giuse của mình, nói là áo trùng của con tôi đây, thú dữ đã ăn thịt nó, Giuse đã bị xé xác rồi. Thế là ta thấy ở đây một câu chuyện mà các nhân như Giuse là người trong cuộc không hiểu. Rõ ràng là khi xưa Jacob đã lừa bố, lừa anh, thì bây giờ đến phiên là các con lại lừa lại cho bố. Mà Giuse, Jacob thì không có thể nghi ngờ về cái hành động lập mưu của các con của mình. Và điều đáng kể hơn là thái độ tâm tình của ông Jacob đối với người con út của mình thật là thương mến. Ta thấy ở đây tâm trạng của ông là đau khổ đến cùng cực, thể hiện qua ba hành động sau đây. Thứ nhất là ông xé áo mình ra. Tương tự như Ruben, người anh khi quay trở lại lúc nãy không thấy em mình thì tức giận, đau thương vô cùng, thì xé áo mình ra. Người Do Thái trong Thánh Kinh bàn bạc thấy chi tiết này, khi họ giận, khi họ buồn, khi họ tức, nghĩa là khi họ có những cái cảm xúc mạnh thì họ xé áo ra, như là tan nát cõi lòng vậy. Ông Jacob trước nhất là làm hành động xé áo mình ra vì đau thương, sau đó ông quấn áo vải thô ngang lưng, À, phong tục của các tổ phụ Do Thái cũng là phong tục của người Trung Hoa và người Việt Nam của mình. Khi có tang, khi người thân yêu qua đời thì không mặc áo thường bên ngoài nữa, mà phủ vào người áo vải thô, áo xô, áo vải thô để bày tỏ niềm tiếc thương đối với người quá cố. À, ở đây chúng ta thấy Jacob tuy là bố mà lại mặc áo tang con. Trong phong tục của người phương Đông của ta nói chung và đối với người Việt Nam của mình, vai lớn không để tang cho vai con, bố mẹ không có để tang cho con, con cháu sẽ đội tang cho bố mẹ. Vâng, điều đấy để báo hiếu, vì yêu thương, vì tình nghĩa. Nhưng vai lớn không có bao giờ để tang cho con. Nếu áp dụng nguyên tắc đó vào ở đây thì chúng ta thấy bố Jacob để tang cho con mặc áo vải thô, và đồng thời ông còn điều làm điều thứ ba nữa là ông khóc thương, tức là để tang cho Giuse không phải một ngày mà nhiều ngày, chứng tỏ mối tình của ông dành cho đứa con út này thật là đậm đà sâu sắc, và nỗi đau khổ của bố Jacob thật là vô cùng. Ông đến nỗi mà ông đã làm như vậy. Và một chi tiết khác cho chúng ta biết là tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi mình. Ông nói, ông tuyên bố một câu xanh giờ như thế này: cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ. Nếu mà câu nói này được phát ra từ ở một người thân trong gia đình thì chúng ta thấy ai, vai trò nào thường hay nói nhỉ? Thường là có thể là con cái sẽ nói với cha mẹ, hay là người vợ nói với chồng, hay là chồng nói với vợ khi một người thân yêu của mình qua đời. Chứ còn cha mà lại để tang mà lại xuống chết theo con gì thì hơi hiếm đấy. Sự hiếm noi này càng khẳng định ra là lẽ sống của Giuse là ở người con, là sống của Jacob là ở nơi Giuse, xuống đến âm phủ, con đi âm phủ bố cũng xin đi theo, không có đi theo bà Rachel mà đi theo Giuse. Tình yêu của Jacob dành cho đứa con của mình thật là đậm đà. Và sau đó là Jacob đã khóc thương cậu. Nguyên nhân của sự khóc thương này chúng ta hãy phân tích, không phải chỉ vì một lý do mà có lẽ là có tới bốn lý do sau đây. Thứ nhất là vì Giuse, Jacob đã hối hận là đã sai Giuse đi trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Sự nguy hiểm mà Jacob nghĩ rằng có thể là đường xa và thú dữ, nhưng mà sự nguy hiểm khác nữa mà Jacob đã không lường trước được là chính là sự nguy hiểm đến từ các con trai của ông đã dành cho đứa em út của mình. Lý do thứ hai để ông ra khóc thương nữa là ông đã mất đi một đứa con trai út với bà Rachel đầy sủng ái của ông. Điều lý do thứ ba nữa là ông đã mất đi đứa con út của mình, đứa con ông thương yêu nhất. Và điều thứ tư, thì qua những câu chuyện hiện tại thì chắc chắn là ông cũng đã nhớ đến quá khứ của mình, đã sống trong gia đình khi còn thơ bé. Giờ đây ông mới biết rằng những gì mà ông đã làm cho ông Ê-sau hay là làm cho những người khác, thì giờ đây ông cũng phải gánh chịu lẽ công bằng, phải đền những gì mà ông đã làm. Có lẽ là ông khóc con và ông khóc cho chính cả cái quá khứ của mình nữa. Ta mới biết rằng lẽ công bằng đó không phải là đợi đến khi Jacob qua đời thì mới đền trả. Ngay trong cuộc đời này Jacob đã phải đền trả, mà không phải chỉ có 1 năm 2 năm, 22 năm sau thì Jacob mới thấy lại con của mình. Lẽ công bằng cũng đến nơi đến chốn lắm chứ không phải không. Kết luận chúng ta thấy ở đây đó là sau khi đoàn người Ismael đã mua tên nô lệ Giuse và đã lên đường qua Ai Cập, họ đã sang tay bán Giuse cho Potiphar, tức là quan thái giám của vua Pharaoh, để rồi từ đó câu chuyện cuộc đời của Giuse sẽ biến chuyển một cách lạ lùng. Con người nằm chiêm bao đấy lại được Chúa ban cho một cái ơn nữa là được khả năng giải thích các chiêm bao. Nghĩa là Chúa khi Ngài tuyển chọn ai, Ngài luôn cung cấp cho những người đó những khả năng cần thiết trước nhất để tồn tại qua tất cả những gian nan khó khăn. Nhưng thứ đấy quan trọng hơn nữa là để thăng tiến, phát triển cái cuộc đời của người đó. Những câu chuyện về sau, vì chúng ta không có giờ, xin quý bác và các anh chị đọc tiếp những câu chuyện về sau. Nhưng mà tóm tắt lại là Giuse sau khi đã sang làm người hầu cho Potiphar thì được ông quan Potiphar tín thác, giao phó tất cả của cải, chăm sóc hết tất cả gia đình như là một người quản gia vậy. Nhưng mà Giuse thì đẹp dai lắm, rất là đẹp dai, trẻ trung, thông minh. Bà Potiphar, bà vợ của ông thái giám, lòng động lòng lo, không phải một lần mà nhiều lần rủ rê Giuse. Trong nguyên văn của Thánh Kinh đó là rủ rê Giuse ăn nằm với bà, nhưng mà Giuse cự tuyệt, không chấp nhận. Mà vì thế bà vợ ông Potiphar không ăn được, phá cho hôi, tìm cớ tìm cách. Đó là một hôm Giuse đi đến rồi thì bà ta nhảy bổ vào, Giuse sợ hết hồn bỏ chạy lập tức. Bà nắm được cái chiếc áo của Giuse, thế là bà hô hoán lên Giuse là bậy. Potiphar quan thái giám chắc chắn là tin vợ, cho nên đã xử cho Giuse là phải vào nằm tù. Chúng ta thấy là cái con đường của Giuse gặp vào cái hoàn cảnh gian nan, nhưng mà khi vào tù rồi thì lại có cái cơ hội để gặp những vị quan của vua Pharao, rồi họ nằm mơ, rồi Giuse lại giải thích về những câu chuyện của họ, rồi từ đó cuộc đời của Giuse Chúa đã giải gỡ để mà thăng quan tiến chức đến nỗi mà cuối cùng thì Giuse đã được vua Pharao giao cho sứ mạng là tể tướng cho toàn đất Ai Cập. Về những cái câu chuyện chi tiết thì tuần tới chúng ta sẽ bổ túc. Tóm lại qua hai mốc điểm của cuộc đời của Giuse như vừa kể là Giuse nằm chiêm bao và Giuse bị anh em mưu hại, thì chúng ta hãy xem bàn tay của Thiên Chúa quan phòng trong cuộc đời của Giuse như thế nào. Và hy vọng qua đó ta cũng thấy bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi chúng ta nữa. Chân dung Thiên Chúa đằng sau những thái độ kiêu hãnh và thù hận giữa người với người vẫn còn có một mầu nhiệm siêu việt về định mệnh cuộc đời mà cả bản thân lẫn tha nhân vẫn không thể tự mình nắm bắt ngay được ý nghĩa tận cùng của nó. Bí mật ấy lại nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bất chấp mọi vụng về, yếu đuối hay cả tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn trung tín hoàn thành ý định yêu thương của người cho vận mệnh mỗi con người. Như một nghệ nhân thành thục và lão luyện, Thiên Chúa có đôi mắt tinh tường mà nhận ra hình người trong khối đá, có khả năng phát hiện cơ may giữa những rủi ro và vững lòng trung tín giữa nỗi bất trung gian ngoa của con người. Một khi có Chúa hộ phù thì dù bị 10 người uy hiếp, Giuse vẫn thoát nạn. Dù lọt vào tay quyền thế, người của Chúa vẫn ung dung tiến bước. Rồi đây, đó cũng sẽ là tình cảnh của chính Chúa Giêsu. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người vượt qua giữa họ mà đi. Chân dung Giuse. Giuse đúng như ngữ nghĩa là xin Chúa thêm, chứng thực rằng Chúa chỉ thêm mà không rút bớt. Thêm chiêm bao gây thêm công phẫn, thêm anh em là tăng cấp số hận thù, thêm nô lệ hằn sâu nỗi lao nhọc, thêm tù đầy kéo dài kiếp tối tăm. Như lửa thử vàng, lòng Giuse vẫn ngày thêm kiên vững, không nản lòng mà trách Chúa làm ngơ, không căm hận mà rủa người gian ác. Rồi gian nan thử đức tín chung không hề dập tắt, đức hiền lành không phụ người ngay, đức cậy trông còn đây như núi. Dù mất tất cả, mất cha, mất nhà, mất cả anh em, Giuse vẫn còn trong tim, vẫn giữ trong lòng mãi một giấc mơ, mà là giấc mơ của Chúa và không ai cướp được. Áp dụng đời sống. Chúa từng cho ta những ước mơ, tuy không lớn như du xe chiêm mộc, nhưng cũng đủ đầy hy vọng hạnh phúc yêu thương. Thế mà ta coi chúng thế nào? Hoặc là vô nghĩa phù du ảo tưởng, hay quẳng đi quên bắn coi thường. Hèn chi đời mình thành hoang địa khô khan, hồn là sa mạc cằn cỗi. Mau tìm lại ước mơ và dám ước cao mơ lớn, như lời nữ thánh Teresa Avila đã nói với các chị em của mình: bạn hãy có những ước mơ vĩ đại của Chúa và hạnh phúc sẽ đến tầm tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chưa cư du mà Đức Mẹ từ vô chẳng nhận lời. Từ ấy con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến giáp mình xuống dưới chân Đức là Nữ Đồng Trinh. Trên hết ca kẻ đồng trinh, xin gọi đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an.
Tòa báo và nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh dòng Chư Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.